đến cả cái vũ trụ đó đó trở thành chính họ, mà họ là zero, họ không có này, cho nên gọi là vô ngã. Nên cái mức độ vô ngã của người đó đó thì họ thật sự là họ bao trùm cả cái vũ trụ, cả vũ trụ là cái bản thân của họ, cho nên gọi là vô ngã. Vì cái mức độ mà cuối cùng cả là cái mức độ bất nhị ấy, có nghĩa là họ không phải là chỉ bao trùm cả cái vũ trụ mà cả cái pháp giới, mà không những cả cái pháp giới mà không có một cái gì đó hữu hình vô hình mà không phải là họ, nhưng mà không có cái gì là họ cả, bởi vì họ không còn là một cái identity nào nữa. Ngay từ một cái tổng thể họ cũng không identify, họ không đồng hóa họ một cái tổng thể nữa, gọi là bất nhị. Mình nói ra như vậy thì các bạn là nó khó hiểu lắm. Bây giờ mình cần chuyện đầu tiên mình làm đó là nếu mình chỉ nghĩ được người khác trước khi nghĩ tới mình thôi ấy, là bạn đã siêu thăng lên cái mức độ thứ hai rồi. Nên bạn biết bạn tất cả mọi cái nghiệp chướng đó nó sẽ tiếp tục theo đuổi mình nếu mà mình có một gọi là một cái chủ thể bản ngã ngồi đó. Khi mình còn nghĩ tới mình đó, thì mình chưa biến mất trên cái bản đồ của vũ trụ, cái nghiệp chướng nó còn tìm cách nó tới mình được. Khi mình biến mất bằng cách là mình trở thành cái vũ trụ thì nghiệp chướng nó không theo mình được, nó không biết mà theo vì chỗ nào cũng là mình cả. Thành ra bây giờ đó mấy bạn biết đó, mấy ông La Hán đó, ông chơi cái trò này độc đạo nữa. Mấy ông La Hán đó, ông vào gọi là Niết Bàn, tức là ông biến mất khỏi cái vũ trụ, tìm ra nữa. Cái radar này mất luôn, tìm ra được, nó biến hình là stealth, nó biến mất luôn, tìm ra nữa. Ông La Hán chơi cái trò đó độc đạo nữa. Cho nên là mấy bạn biết là tất cả tội nghiệp của mình tạo ra là bởi vì mình còn ở trong cái vùng mà mình gọi là cái vị ngã này. Tức là mình còn có cái bản ngã ở đó, còn có cái nhận ra rằng mình là mình ở đây. Bây giờ đó, khi mà cái lương hoàng sản mà nó được viết ra đó, thì các vị Bồ Tát này, các vị Tăng này đó, 100 ông Tăng này nó ngồi lại với nhau đó. Ông này từ ở trong cái cương vị là vị tha này, ông viết ra từ cái vùng này mà viết ra cái bộ kinh đó. Và ông tìm ra cho mình cái con đường mà làm sao mình đi từ đây đến đây này, qua cái hình thức sám hối. Vì hình thức sám hối là cái hình thức mà dễ nhất để cho những người mà mình gọi là không cần có học thức, không cần có suy luận, không cần biết gì cả, chỉ cần cái lòng thành thôi. Thế nên họ thời đó, đó là một cái mình gọi là cái spiritual mà technology mà cao nhất của thời đó, là dùng cái sự sám hối để mà lên con đường vị ngã, vị tha đây, đổi chuyển cái tâm thức. Thế nên mình phải biết rằng là cái đó là cái đỉnh cao nhất của trí huệ của thời bây giờ. Ok, bây giờ đó là cái lý do mà thầy nói về cái chuyện đó là vì là mình nói tới cái tâm thức vị tha. Nhưng bây giờ đó, mình có một cái chuyện mà cực kỳ xấu nữa là nếu mà bác đó mà đi sám hối đó thì tẻ ra cái sám hối nó có chiêu xấu chiêu càng. Nếu mình á, thì dù như là cái người đó mà sám hối với mình cứ nói ồ tôi xin lỗi, cái tôi lỡ ăn cái bánh của ông rồi, tôi xin lỗi. Nhưng mà trong bụng thì là chửi thầm này, mình xin lỗi, nói đâu mà la, mình đâu mà sợ. Tức là mình không có thanh tâm gì cả đó, thì vô ích, vô duyên. Bây giờ đó, có cái loài sám hối là gì? Mình gọi là phục nghiệp. Hồi xưa mình ăn cắp, bây giờ mình không ăn cắp nữa. Hồi xưa mình là lão, bây giờ mình không là lão nữa. Vì mình nói sợ, là lão rồi, mình là lão rồi, sau này bị người ta lừa, phiền lắm. Hoặc là mình hút thuốc lá, bây giờ mình thôi không hút thuốc nữa. Hút thuốc nó sợ bệnh nó đau bữa nào, vợ con cũng có người lo. Có anh chàng nào nói với thầy vui là nói với thầy, bây giờ con không mua cái furniture trong nhà con nữa, con cái ghế, một cái ghế và cái giường ngủ thôi. Thầy hỏi tại sao vậy, tại sao không mua furniture, không mua mấy đồ cho nó trang hoàng, mày mua cái nhà lớn như vậy mà không mua đồ gì cả. Anh chàng nhận thấy con học cái đạo Bồ Tát, thì uống cái đạo Bồ Tát cái kỳ vậy, nó không mua đồ gì hết trơn vậy. Không, con sợ mua đồ về rồi đó, con sợ người ta tới ăn cắp phiền quá. Thầy gãi cái đầu thầy 5 phút, đúng 5 phút. Thầy nghĩ không ra cái logic tại sao anh nghĩ như vậy, điên cuồng. Đúng không ạ? Xong rồi anh này thấy thầy gãi đầu 5 phút anh này mà. Mình thấy thầy, tại vì nếu mà con sau này mà con dọn về lại Trung Quốc á, thì là đồ bán ra thì nó giảm giá tiền. Thành ra thôi con mua, cất tiền tốt hơn. Rồi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đó mình nói ra là cái người mà không hút thuốc lá, họ sợ bệnh, họ người không muốn mua đồ đạc hay nó đó, mình tưởng họ tiết kiệm để mà giúp đời đó. Không, tại đó họ chỉ muốn giúp cho họ thôi. Rồi còn chuyện gì nữa? Chuyện mà người không ngờ lão là mình tưởng là tại ra họ về muốn giúp chúng sanh không? Tại vì họ sợ sau này bị lừa. Mấy bạn biết đó, khi mà tụi thầy đó, mà xuất gia đó, thì tụi thầy có một cái chuyện tụi thầy phải làm, tức là phải ăn ngày một bữa. Thì tụi thầy đọc sách đó, thì mình biết rằng ăn ngày một bữa là bởi vì hồi xưa Đức Phật đi bộ, ông đi thất thực đó, xa xôi lắm, mà người ta cho ít lắm. Thế nhiều khi thất thực mất 2 giờ đồng hồ là đủ đồ ăn. Ăn bữa đủ rồi. Trong lại mà ăn một ngày mà 3 bữa đi thất thực 6 giờ đồng hồ thì hết giờ cả. Thế ăn một ngày một lần thôi bà, không sức khó lắm. Là một nữa, hai nữa đó. Mà khi mà họ cho rồi đồ đầy cả, thế nên mới ăn đâu hết nó. Đó. Vì là tối mình nên ngồi thiền, tối bụng nặng quá cũng không tốt lắm. Lúc mà thầy vào Vàng Phật Thành bắt đầu xuất gia đó, thì lần đầu tiên mà thầy nghe nói chuyện này, thì ông sư phụ đó, ông nói, bây giờ các con xuất gia đó, thì con ăn 1.000 bữa. Là vì cái lý do như vậy. Là vì nếu con ăn một bữa đó, thì con phải biết rằng thật sự mỗi người mình là entitled, tức là có quyền và có cái phước đức ăn 3 bữa. Nhưng bây giờ mình ăn một bữa đó, mình dành cái phước đức mà 2 bữa đó đó, mình hồi hướng cho những người họ không có ăn. Mình đem cái phước đó mình hồi hướng cho người khác. Nếu các con mà làm cái điều đó, thì các con nên xuất gia mà ăn bữa với ta. Và biết mà, lần đầu tiên mà thầy nghe như vậy, thầy khóc. Mà thầy là con trai nghe, mình dũng mạnh ghê gớm là mình ngồi mình nghe mà mình khóc. Khóc nức nở vì thầy không nghĩ ra là tại sao mình ăn bữa. Mình cứ nghĩ rằng ăn bữa là để cho mình tough, mình giống ông Phật hồi xưa, nhưng mà không phải. Nhưng mà cái sự thay đổi đó, đó làm cho thầy quyết định là ăn bữa thôi. Mà quyết định là thầy nghĩ rằng cái đó là một cái công hạnh mà không phải là tốt hay xấu, mà công hạnh nằm ở cái vùng vị ngã. Tại ra mình tìm được một cái lý do về cái chuyện ăn uống để cho mình nâng cao cái mức độ ăn uống của mình lên. Cũng như là bạn biết là cái lúc mà thầy mà đổi ra ăn chay đó bạn, là trước khi thầy xuất gia, cái người mà nói thầy ăn chay đó là một người học sinh Mỹ ở trong viện, trong đại học đó. Anh chàng nói một câu như vậy nè: bây giờ ăn chay đó là không phải là vì là tốt, là cái thân thể cho nó tốt, ăn chay không có sinh bệnh hoài cả, nên ăn chay đi. Thầy nghe anh chàng này nói đó bạn, thầy nghĩ trời, cái đó làm gì có. Ông bố tôi hồi xưa nói là mình phải ăn cái đủ protein, ăn cái đủ protein chứ đủ chất, chứ còn bây giờ mà ăn không ăn thịt làm sao có đủ chất bổ. Không nghe, không tin này, không nghe. Nhưng mà một con nhỏ, đứa con gái đó, nó ăn chay trường, nó mới 18, 19 tuổi thôi, mà Mỹ ăn chay trường, nó nói một câu như vậy, độc đạo, nó nói, sợ gì mà tôi ăn chay đó, là vì một lý do duy nhất thôi. Là khi mà tôi ăn mặn đó, thường thường đó, tôi thấy là tôi nóng giận làm người khác nóng giận theo. Cho nên tôi ăn chay để cho tôi hiền bớt. Một con nhỏ mặt đẹp lắm kìa. Nó nói như vậy, mình mê luôn bạn. Mê luôn. Thế có lý vậy? Mê luôn, thật sự như vậy, mê đó, mình thấy nó đẹp như vậy mà nó ăn chay thì chắc chắn là có lý do đang hoang nhé. Đó. Lúc đó thầy mới 19 tuổi rưỡi thôi bà. Nhẹ nhàng lắm, thế nên thầy muốn ăn chay liền lập tức. Mà đó lúc đó chưa phải tu đó bạn, nó chưa phải tu đó, muốn ăn chay liền như vậy đó. Mà thời đó bảo biết thời đó là cái trong cái trường học đó mà của mình nó bảo em là giới ăn chay ít lắm, giới ăn chay dường như cái club ăn chay đó, một trường đó, cái campus ở Camden Rutgers đó, mà 4.000 học sinh đó, chỉ có chừng 17-18 đứa ăn chay thôi, ít lắm, không nhiều, tức là nó vô club chứ nó thôi đó. Mình thấy mình ngạc nhiên là sao mình không làm bao nhiêu ăn chay cả, mình nghĩ ăn chay từ bi này nọ thì đúng. Nhưng mà bạn qua cái động cơ mình ăn chay như thế nào, nếu bạn mà ăn chay là vì Phật nói hay là vì ông thầy ông bắt bạn ăn chay hay là ấy thì mình vẫn ở đây nè. Nhưng nếu bạn ăn chay đó thì bạn vì bạn muốn cho những con tôm, con cua, những con đỏ nó sung sướng đó thì bạn nên ăn chay đi. Thì tức là bạn nằm lên cao đèn chút xíu, bạn lên cơ chứ còn dưới này bạn dưới này thì xề cơ quá, đúng không? Đó, thầy đề nghị như vậy thôi. Rồi bây giờ đó, tại đó sám hối nó có 3 cái tầng. Cái sám hối, cái tầng thứ nhất đó mình gọi là phục nghiệp, tức là mình chỉ cải đổi, mình sửa bên sơ bên ngoài thôi, nhưng mình vẫn còn ở trong cái tầng đây, tức là mình gọi là phục nghiệp, tức là mình không có thay đổi được cái tầng tâm thức. Mình không làm chuyện hụt thuộc lại, mà không hụt thuộc lại là bởi vì mình sợ mình bị bệnh. Không phải là mình vì tha gì trơn đó. Mình ăn chay không phải là vì mình muốn làm cho người khác mà tốt, hay làm cho con heo, con bò hay là con gà nó khỏe, nó sướng, nó tốt. Không, mình ăn chay là bởi mình sợ bệnh, vì ngã. Ok. Thì nếu như vậy đó, thì cái loại sám hối đó, đó hay là cái loại tu hành đó gọi là phục nghiệp. Vậy cái loại tu hành thứ hai đó bạn, thì nó khác hơn chút. Còn là phục nghiệp đó, thì giống như là cái cô này có lấy kéo cắt 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 ba cái cỏ trên này rồi nó mọc lại tiếp, mọc nó bào hơn nữa. Nhưng mà chuyện nghiệp đó là chuyện đổi cái chiều hướng vận hành nghiệp lực này, cái chuyện này chuyện độc đạo này. Thì bây giờ nếu mà bạn bắt đầu mà chuyện mà tu mà chuyện nghiệp đó, thì mình ngồi lên đây này, mình ăn chay này, mà vì cái tình thương này, mình không hụt thuộc lá đó là bởi vì mình không muốn là những người xung quanh đó, họ bị đau lá phổi, bệnh secondary smoker bạn đó, mình không muốn người ta bệnh. Mà mình không ăn tôm ăn cua đó là mình thương mấy con tôm đó quá, thương mấy con cua bạn. Mỗi lần thấy con tôm cua là nhảy đành đạch mình thấy thương quá. Đấy. Chẳng phải là vì mình muốn là không ăn là đừng bị lá, không phải. Ồ, mà mình thương đó, thương mấy con cua đó. Có người nói ăn cua rồi còn sung sướng vô cùng, hung cua nữa, thằng cua ngon quá, thơm quá, khổ vậy đấy nhá. Này, tôi thầy nói mấy con cua nhà đang đặt đâu có, mấy con cua nó vào trong bụng con, nó lội trong bụng con đấy. Đấy, khổ là như vậy nè, có người họ không tin, cho cua tôm vô trong bụng để mà bơi lắm kìa. Nhưng mà thật sự ra là mình phải chuyện nghiệp nó cao hơn. Cho nên cái tu chuyện nghiệp đó bạn, nhiều khi đó là khó nói, là bởi vì cái xuất phát điểm của cái lòng của mình, cái motivation của cái mình là ở đâu? Phải từ nơi cái chỗ là mình thương chúng sanh, vì tha, vì cái con cua con tôm đó. Bây giờ đó bạn, chuyện này cho các bạn, bác không tin, mà có lẽ bác không bao giờ tin chuyện này đâu. Là cái chuyện sự thiệt xảy ra đó, là con két đó bạn, nó học cái ngôn ngữ nhiều hơn là con chó nữa. Người ta chứng minh như vậy, người ta có rất nhiều người đó, còn nuôi cạc, người ta thấy là con cạc đó, cái trình độ mà nó absorb cái chữ đó nhiều hơn là con chó. Mà bà biết con chó đó bà, nó có cái linh tánh ghê gớm lắm. Tức là nếu bạn nuôi con chó đó, nó nằm ngủ ở nhà, bạc mà tư ở nhà bạc đó, bạc tư việc làm mà bạc mà lái xe về đó, bạc lên xe muốn về nhà là con chó đây, nó đứng dậy, nó vận tay để nó chờ bạc rồi. Mà bây giờ cái chuyện này là người ta làm thí nghiệm nhiều lắm. Mà con két đó nó cũng độc đáo này bạn. Có cái bà này làm rơi sạc mặt này. Mà nuôi con két ngồi rất lâu này. Bà ngồi dưới này rồi người ta làm thí nghiệm. Bà ngồi trong đầu bà đó, bà nghĩ cái chuyện gì đó, con két bên kia là nói. Dễ rõ chưa? Thân giao cách cảm. Mà người ta record lại. Rồi cái chuyện khác nữa là người ta làm như vậy này. Người ta đưa cái cạc vẽ cái hình ra, ba ngồi vậy ba nhìn cái cạc đó đấy, con cạc rất lâu nè, nó nói chuyện về cái hình đó. Còn lần là thấy đọc cái cuốn sách này mà nói như vậy nè, hình đó là cái hình là cái bãi biển, ba cầm cái hình lên, con cạc đồng thời trên kia là nói cái bãi biển đẹp quá. Mà con cạc với ba đó là nó ở với nhau rất lâu. Ok. Thầy bưng ra cái chuyện này để thầy nói cho bạn biết đó, là cái mối quan hệ. Vì ngày hôm nay là mình nói cái mối quan hệ mình với chúng sanh là mật thiết dễ sợ lắm. Mà nó có nhiều khi mình gọi là thân giao cách cảm ghê gớm lắm. Nhiều khi mình không tin rằng nó xảy ra mà xảy ra. Cho nên nhiều khi bạn biết bạn nghĩ là bạn ăn con tôm, con cua, con ốc, con sen, con mấy cái nào bạn nghĩ là nó không có chuyện gì xảy ra như bạn. Nhưng thật sự ra đó, nó có một cái mối liên hệ với cái mức độ phát triển tâm linh của bạn mà bạn không biết. Bất kỳ cái chuyện gì mình làm tổn hại sinh linh ấy, thì trước hay sau nó sẽ tổn hại cái sinh linh của mình, là cái nhân quả mình trốn không được bạn. Cái chuyện khó nói là như vậy đó. Cho nên bây giờ đó, từ đó, người ta bắt đầu mình thấy rõ ràng rằng đó, là cái mối liên hệ nó quan trọng. Mà nếu mình tu hành mà không nghĩ tới cái mối liên hệ của mình và chúng sanh, mình và người và chúng sanh, thì mình có lẽ là mình đã không phải là trật đường, mà gọi là mình đã bỏ cái emphasis, bỏ cái điều nhấn mạnh của mình đó, trật chỗ. Chúng ta trật đường, trật chỗ đi. Cuối cùng cả cái tầng mà gọi là sám hối, hay là cái tầng mà tu hành mà cao nhất đó, thì mình gọi là mình tu làm sao mà diệt nghiệp. Thì cái tầng mà tu diệt nghiệp nó xảy ra ở cái vùng vô ngã thế này này, cái nóng vừa bởi vì thay này, vùng vô ngã. Tức là gọi là diệt nghiệp là mình không tạo ra cái tư tưởng mà tạo nghiệp nữa. Không tạo ra nữa, không còn nữa. Ở đây là mình tạo ra cái tư tưởng giúp người khác, cái tư tưởng không ở về mình, hướng về mình, hướng về người khác này. Nhưng trên cái tư tưởng nó hoàn toàn ra ngoài cái chuyện mà về mình, về người đi. Thế đến này, cái giai đoạn mà diệt nghiệp là cái giai đoạn mà cực kỳ cao. Mấy cái hình vẽ này đó, và những cái slide này lần trước thầy có nói rồi, nên thầy không nói sâu thêm, mà thầy chỉ nói cho báo cáo đặc biệt đó. Là cái ngày hôm nay đó, mà mình đi vào cái chuyện này là bởi vì mình muốn nói rằng đó, là tại ra đó, nếu mà mình chỉ có tu mà phục nghiệp thôi đó, thì mình chỉ sửa đổi chút xíu thôi, nhưng mình không có tiến hóa. Khi mình mà bắt đầu mà tu cái chuyện nghiệp đó, chuyện nghiệp sám đó, thì mình bắt đầu tiến hóa. Cái diệt nghiệp sám này là dành cho những người mà tu mà cao rồi. Cái trình độ mình bây giờ là cái trình độ chuyện nghiệp. Mà khi mình nói như vậy rồi, tức là mình đưa các bạn vào trong một cái khuôn mẫu, cái khuôn pháp là gì? Là khi bạn tu, bạn không thể nào tránh được tu cái mối quan hệ. Mình gọi là cultivating our relationships. Chứ không phải là my relationship, mà our relationships. Mình phải tu cái mối quan hệ với nhau. Cho nên cái đặc điểm đầu tiên của Lương Hoàng Sám là nó là có tác dụng chuyện nghiệp, chứ nó không phải phục nghiệp này. Nên bạc biết khi mà cái ông mà Lương Võ Đế đó, mà ông tu đó, mà kết cuộc rồi đó, ông bị mà chết đói đó, là bởi vì sao bạc biết không bà? Ông tu chuyện nghiệp, phục nghiệp bà? Ông vẫn còn tu phục nghiệp, không phải tu chuyện nghiệp này. Cho nên điều đó đưa lại cho mình một cái vấn đề là nếu mình mà lại Lương Hoàng Sám đó, mình không thể tới đó mà lại rồi về nhà mà ngủ, mà mình bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa và làm sao đó để mình thật sự mà chuyện nghiệp. Ok, như cái đặc điểm thứ hai đó là trong cái chuyện mà tu của Lương Hoàng Sám này đó, là cái triết lý tu hành này đó, nó được hình tượng là bởi bốn cái vị Bồ Tát. Là khi bạn mà lại đó thì lúc nào cũng lại bốn cái vị này cả. Thứ nhất là bạn lại cái vị Di Lặc Bồ Tát hả. Thứ hai đó là bạc lại cái vị Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ ba là cái Vô Biên Thân Bồ Tát. Và tư là Quảng Thế Bồ Tát. Tại ra bốn cái vị này đó là bốn cái vị mà mình gọi là nói lên cái mẫu hình tu hành. Các bác mà lại ngày hôm nay các bác có nhớ bốn vị này không? Có nhớ tên không? Thầy đề nghị nếu mà các bác nào mà có dơ rảnh đó, ngày mai đi lại thử tụi thầy chơi một bữa cho vui. Dù. Lại là cho biết thôi. Tại vì mình nghe nói nhiều quá mà không đi thì cũng vô duyên, đúng không? Lại cho đi qua cho biết. Quá tốt. À, vì mình thì có 2 tuần, thì bảo lại 2 tuần, 2 weekend thôi. Mà thầy nói các bạn nói chơi thật sự đó. Chuyện là lại mình có mời 4 ông thầy tới lại bạn. 4 thầy đánh lệ hay lắm, lại hay lắm, tới lại. À. Cái lại hay như vậy nè. Là 4 cái vị Phật này là cái 4 ý nghĩa. 4 ý nghĩa chính là cái gì? Mình lại Đức Di Lặc. Đức Di Lặc là cái Phật của tương lai, của hy vọng. Cho nên nó hàm ý là nó nói mình bây giờ mình muốn tu sám hối đó, nhưng mà tương lai đừng có nhìn vào quá khứ. Có nhiều người mình cái chuyện quá khứ mình làm lỗi lầm rồi đó, mình cứ nhắc hoài, mình không cách gì tha thứ chính mình được cả bác. Cho nên mình bị ám ảnh bởi cái tội nghiệp của mình, bị ám ảnh bởi cái mặc cảm, bị ám ảnh bởi cái phiền não quá khứ mà mình không chạy ra này. Mà mình càng bị ám ảnh về quá khứ bao nhiêu thì mình càng nói về quá khứ của người khác bấy nhiêu. Mình không thể tha quá khứ người ta được. Người ta làm lỗi, mình không tha người ta được. Đó. Bây giờ tiếp tục đó là cái Đức Di Lặc là đại biểu cho cái lòng lạc quan. Vì lúc nào ông vui vẻ cả, mình thấy ông là mình vui rồi. Lòng hiền từ, cái tấm mà quan hoài, nhớ nghĩ người khác, biết tha thứ, biết bao dung. Cho nên gần như là bạc mà muộn sám hối thì phải có cái lòng này, có cái lòng mà tha thứ bao dung mà được. À, và bạn có thấy ông Di Lặc là một cái vị Phật mà độc đáo nhất trong tất cả vị Phật mà mình thấy mà, các tướng mà. Tưởng người nào là cũng là good shape cả, còn mình tưởng Di Lặc là out of shape. mà mình thấy rõ ràng là người nào cũng thích ông cả. Mấy bà không thấy mấy cái chùa bên Tàu đó, là người ta tới nên người ta rơi cái tướng Di Lặc mà rơi cái đồ cái bụng lạng bóng luôn đó. Là bởi vì là ai thích cả.